cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài phương pháp gửi các nhóm đi ra để mở hội thánh mới. Phần thứ 3, người dạy là mục sư Jim Finney.
I welcome you again to our series on church planting by teams. In our first session, we talked about the fact that local churches are called to reproduce themselves.
Chào mừng quý vị đến với loạt bài phương pháp gửi các nhóm nhỏ đi ra để mở hội thánh mới. Và trong bài đầu tiên, chúng ta đã học về làm sao để hội thánh có thể tự sinh sản, tức có nghĩa là phải mở hội thánh mới ra.
In our second session, we discussed the fact that each church can be a ministry training center.
Và trong bài học thứ hai thì chúng ta học để thấy được rằng mỗi hội thánh địa phương đều có thể trở thành một trung tâm đào tạo người phục vụ Chúa.
In this session, we'll discuss how you church leaders can counsel your people to discern the callings of God in their lives.
Và trong bài học thứ ba này, chúng ta sẽ học hỏi làm sao để các nhà lãnh đạo của hội thánh có thể khải đạo, tư vấn hoặc là hướng dẫn những con cái Chúa trong hội thánh để họ có thể nhận biết được sự kêu gọi của Chúa.
This area I call vocational counsel.
Và vì vậy mà tôi xin tạm gọi là khải đạo hoặc tư vấn về sự kêu gọi của
Chúa. In vocational counseling, there are three very important factors to determine.
Trong vấn đề tư vấn của sự kêu gọi, có ba yếu tố quan trọng mà chúng ta cần phải nhận biết.
Number one, we want to help the future minister determine his calling.
Thứ nhất là chúng ta cần phải giúp cho người phục vụ Chúa trong tương lai nhận biết sự kêu gọi của mình.
Number two, we're seeking to know the timing of that calling.
Và thứ hai, chúng ta cần biết xem cái thời điểm của sự kêu gọi đó là lúc nào.
And third, we desire to know the geographical place or location of that calling.
Và thứ ba, chúng ta cần biết xem cái địa điểm của cái sự kêu gọi đó là đến đâu, đi đâu.
These three factors are so very important. I want to repeat them again.
Ba yếu tố này rất quan trọng, do đó mà tôi xin được lặp lại một lần nữa.
The leaders of churches need to help their people determine these three things.
Các nhà lãnh đạo hội thánh cần phải giúp cho các tín hữu trong hội thánh của mình biết được ba yếu tố này.
Number one, what is my calling?
Thứ nhất, sự kêu gọi của Chúa trên đời sống tôi là gì?
Number two, what is the timing of that calling?
Thứ hai là thời điểm của sự kêu gọi đó là lúc nào?
And number three, what is the place where my calling is to occur?
Và thứ ba là Chúa sẽ kêu gọi tôi đến nơi nào?
First, let's look at the Bible's foundation, the reason that we vocationally counsel in the church.
Và trước hết, chúng ta sẽ xem những nguyên tắc của Kinh Thánh nói như thế nào về việc tư vấn về sự kêu gọi.
Turn with me, please, to Proverbs 15, verse 22.
Chúng ta cùng xem trong Châm Ngôn, chương 15, câu 22.
Proverbs 15:22 says, "Plans fail for lack of counsel, but with many advisors they succeed."
Câu 22 ghi rằng, đâu không có nghị luận, đó mưu định phải phế, nhưng nhờ có nhiều mưu sĩ, mưu định bền được thành.
You see, I may have discerned that there's a plan of God for my life.
Tôi có thể hiểu được, biết được sự kêu gọi của Chúa trên đời sống tôi.
But if I lack godly input and counsel, I can fail that plan of God for my life.
Nếu tôi không có những lời bàn luận của những người yêu mến Chúa, thì có lẽ là tôi sẽ không có thể đạt được với mục đích mà Chúa muốn cho tôi.
But the Bible says, "In the multitude of counselors into my life, that I will be established."
Vì vậy mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nhờ có nhiều mưu sĩ, mưu định bền được thành.
Pastors, church leaders, I'm speaking to you today primarily.
Trong bài học này, tôi muốn nói chuyện với quý vị là những người lãnh đạo hội thánh.
Your churches have many godly men and women in them.
Trong hội thánh của quý vị có rất nhiều người yêu mến Chúa.
And God has a plan for each one of their lives.
Và Chúa có chương trình cho mỗi người như vậy.
God has gifts and callings for each one of their lives.
Chúa ban những ân tứ và những sự kêu gọi khác nhau trên đời sống của những con cái Chúa.
But in the absence of godly counsel, they may fail to fulfill these callings.
Nhưng nếu không có những lời khuyên bảo thì có lẽ là họ sẽ không có thể đạt được những mục đích mà Chúa muốn cho họ.
I too pastor a local church.
Tôi cũng làm mục sư quản nhiệm cho một hội thánh địa phương.
I take this very seriously.
Và đối với tôi đây là một điều hết sức quan trọng.
These fine people, these men and women are a gift of God to our congregations.
Những người trong hội thánh là những người những ân tứ, những món quà mà Chúa ban cho hội thánh của
tôi. It's a very weighty responsibility upon our shoulders to do with these men and women that which God desires.
Và đó là một trọng trách mà Chúa đã đặt để trên vai của chúng ta, làm sao để giúp cho những người này hoàn tất được nhiệm vụ và sự kêu gọi Chúa đặt cho họ.
I want to assure you today, you have the ability to counsel.
Và tôi muốn cho quý vị thấy được rằng quý vị có khả năng để tư vấn, để hướng dẫn người khác.
You may be saying to yourself, how do I know their calling, the timing, the place?
Và có thể quý vị thắc mắc là làm sao tôi biết được sự kêu gọi của họ, làm sao tôi biết được cái thời điểm và cái địa điểm nào Chúa kêu gọi họ.
Let me encourage you, these things are not difficult.
Tôi muốn khuyến khích quý vị rằng điều này không khó đâu.
Let's look at a very, very wonderful example in the book of Acts, chapter 13, verses 1 to 3.
Chúng ta hãy xem một tấm gương ở trong Công vụ các sứ đồ chương 13, từ câu 1 đến câu 3.
These verses record the calling of Paul and Barnabas to be apostles.
Những câu kinh thánh này cho chúng ta biết về sự kêu gọi của Chúa cho Phaolô và Barnabas.
As we read this, notice that all of this happens in one local church.
Khi chúng ta đọc những câu này thì xin quý vị hãy lưu ý rằng tất cả những điều này đều xảy ra trong một hội thánh địa phương.
Acts 13:1, please.
Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 1.
In the church at Antioch, there were prophets and teachers, Barnabas, Simeon, called Niger, Lucius of Cyrene, Manion, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul.
Trong hội thánh tại thành Antioch, có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là Barnabas, Simeon gọi là Niger, Lucius người Cyrene, Manahem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod cùng Saul.
While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them."
Đang khi các môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng, "Hãy để riêng Barnabas và Saul đang làm công việc ta đã gọi làm."
So, after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off.
Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi.
These verses name five local church leaders.
Các câu kinh thánh này cho chúng ta biết có 5 người lãnh đạo trong hội thánh lúc bây giờ.
Into this local church the Holy Spirit spoke.
Và Đức Thánh Linh đã phán với hội thánh này.
He said, "I have a special calling on these two men by name."
Và Đức Thánh Linh đã cho họ biết rằng Chúa có một sự kêu gọi đặc biệt cho hai người này và Chúa kêu tên rõ ràng ra.
What this church did not do was look for outside advice.
Và một điều mà các hội thánh này không làm đó là họ không kiếm những cái lời khuyên từ bên ngoài.
What happened was the five leaders continued to fast and pray.
Một điều họ làm đó là 5 người lãnh đạo của hội thánh lúc bây giờ tiếp tục cầu nguyện và tiếp tục
kiêng ăn. They had what they believed was a word from the Holy Ghost.
Và họ tin rằng họ có lời của Đức Thánh Linh.
They continued to seek God to confirm that word.
Họ tiếp tục tìm kiếm Chúa để được Chúa xác nhận lời kêu gọi đó.
And when they felt the confirmation, then they laid hands on them and sent them forth.
Và khi họ được Chúa Thánh Linh xác nhận những điều đó, thì họ đặt tay và sai phái Phaolô và Barnabas.
Now here is the important point about what we just read.
Đây là điều quan trọng mà chúng ta vừa mới đọc.
This counseling, this determination was done entirely within the local church.
Tất cả những sự bàn luận và sự quyết định này đều xảy ra ở trong vòng hội thánh địa phương.
Two apostles were called and sent from the local church.
Hai sứ đồ đã được sai phái đi từ một hội thánh địa phương.
Likewise, in your local churches, you church leaders can discern these things from the Lord.
Và tương tự như vậy, trong hội thánh địa phương của quý vị có thể nhận biết được sự kêu gọi của Chúa trên những người trong hội thánh của quý vị.
For the rest of this session today, we'll look at how you can help your people to understand their callings.
Trong những phần còn lại của bài học này, chúng ta sẽ chú trọng đến làm sao để quý vị là những người lãnh đạo hội thánh có thể giúp cho các tín hữu trong hội thánh biết được sự kêu gọi của Chúa trên đời
Remember,
sống họ.
We're going to try to help them discern three things.
Hãy ghi nhớ rằng chúng ta giúp cho họ biết được ba điều.
Their calling from God.
Sự kêu gọi của Chúa trên đời sống họ.
The timing of that calling.
Thời điểm của sự kêu gọi đó là lúc nào.
And the place of that calling.
Và địa điểm Chúa sẽ kêu gọi họ.
Let's begin with the calling.
Chúng ta bắt đầu với phần thứ nhất, đó là sự kêu gọi của Chúa.
Galatians chapter 2 please, verse 9.
Thư Galati chương 2 câu 9.
Galatians 2:9 says this: James, Peter and John, those reputed to be pillars, gave me and Barnabas the right hand of fellowship when they recognized the grace given to me.
Gia-cơ, Sê-pha, Giăng là những người được tôn như cột trụ, trao tay hữu giao kết với chúng tôi, tức là Barnaba và tôi, hầu cho chúng tôi đi đến cùng dân ngoại, cùng các người ấy, thì đến cùng những người kẻ chịu phép cắt bì.
The important point is that local church leaders perceived, recognized the grace of God in the lives of people.
Điểm quan trọng ở đây là những người lãnh đạo trong hội thánh này, họ đã nhận ra ân điển, ơn kêu gọi của Chúa trên đời sống của hai người này.
And church leaders, that's what we are attempting to do.
Đây chính là điều mà chúng ta là những người lãnh đạo hội thánh chúng ta cần biết.
We're attempting to simply hear from God what God is doing in the lives of these good men and women.
Chúng ta cần phải nhận biết, chúng ta cần phải làm Chúa cho chúng ta có thể nhận biết được ân điển và sự kêu gọi trên đời sống của những tín hữu trong hội thánh.
Turn with me please to Romans chapter 12 verse 6.
Chúng ta xem thư Roma chương 12 câu 6.
Romans 12:6 says we have different gifts according to the grace given us.
Câu 6 ghi rằng vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta.
In other words, what am I called to be, Lord?
Có nghĩa là lạy Chúa kêu gọi con để làm gì?
It's not a matter of what I decide to be.
Không phải là tôi quyết định tôi sẽ làm gì.
It's not necessarily even that which I desire to be.
Cũng không phải là tôi ước ao, tôi trông mong, tôi khao khát làm một cái gì.
It's a matter of what is the grace of God in my life.
Nhưng điều quan trọng đó là ơn của Chúa cho đời sống của tôi là gì?
1 Corinthians 15 verse 10 please.
Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 10.
1 Corinthians 15:10 says, this is the Apostle Paul, and he says, but by the grace of God, I am what I am.
Sứ đồ Phao-lô ghi rằng, nhưng tôi nay là người thế nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi là không uổng vậy.
Let's consider an example, an illustration here.
Chúng ta hãy cùng xem xét một thí dụ.
A young Bible student in your church comes to you and says, Pastor, I want to know what I am in God.
Thí dụ như có một người đang cùng học kinh thánh ở trong hội thánh với quý vị. Và người đó đến với mục sư quản nhiệm và nói rằng con tôi muốn biết là
and
Chúa kêu gọi tôi là gì.
Or her pastor, you feel the seriousness of this.
Và là một mục sư quản nhiệm thì quý vị có thể cảm nhận được cái sự nghiêm trọng của vấn đề này.
And in your heart you say, oh Lord, this is a very important question.
Và trong lòng quý vị thưa với Chúa rằng lại Chúa ơi, đây là một câu hỏi hết sức quan trọng.
How am I going to figure this out, Lord?
Làm sao mà con có thể biết được điều này đây?
You're not.
Quý vị sẽ không biết đâu.
You want to say, Lord, what grace is in their life from you?
Nhưng quý vị sẽ thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, ân của Chúa cho người này là gì?
You see, a Christian's ministry, a Christian's calling is determined by the grace of God given to him. We see this in Ephesians 3, verse 7.
Chúng ta thấy điều này ở trong thư Ephesô chương 2, câu 7.
Ephesians 3:7 says, this is again the Apostle Paul, I became a servant. Another translation says, I became a minister of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of his power.
Thì Ephesos chương 3 câu 7, Phao-lô ghi rằng, còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành ấy, cứ theo sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu và quyền năng và quyền phép Ngài.
You see, pastors and other leaders, our job is not to decide, but to perceive what God is doing.
Công việc của chúng ta là những người lãnh đạo hội thánh, không phải là chúng ta quyết định, nhưng chúng ta làm sao chúng ta nhận biết được ơn mà Chúa đã đặt để trên đời sống của một tín hữu trong hội thánh chúng ta là gì?
Turn please to 1 Peter 4 verse 11.
Chúng ta xem trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu 11.
Verse 11 of 1 Peter 4 says, if anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves or ministers, he should do it with the strength God provides.
Câu 11 ghi rằng, ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban cho.
This verse tells us that we don't minister according to our natural abilities entirely.
Câu này cho chúng ta biết rằng chúng ta hầu việc Chúa không phải nhờ vào cái sức lực hay cái khả năng của riêng mình.
Those things are important.
Dĩ nhiên những điều đó cũng rất quan trọng.
But the key is the ability that God has placed in our lives.
Nhưng cái điều quan trọng là cái khả năng, cái ân tứ mà Chúa đã đặt để trong đời sống chúng ta.
A very important goal, pastors, of vocational counseling is to help people see what are my God-given abilities.
Và một điều hết sức quan trọng trong việc tư vấn về sự kêu gọi trong hội thánh, đó là làm sao để giúp cho người đó có thể thấy được cái khả năng nào là khả năng mà Chúa ban cho.
Here's what I often suggest to people I'm counseling.
Và đây là điều tôi thường khuyên những người mà tôi khuyên bảo.
I tell them, take a piece of blank paper.
Tôi nói với họ là hãy lấy ra một tờ giấy trắng.
Draw two columns.
Kẻ một đường được chia làm hai cột.
On the top of one put my abilities.
Một bên thì ghi xuống là khả năng của tôi.
On the other column put my lack of abilities.
Và bên kia thì ghi xuống là khả năng tôi không có những khả năng này.
And then just have your this man or woman just write down these things. Here are my abilities, here are things I'm not good at.
Rồi hãy nói với người tín hữu đó, hãy viết xuống ở bên đó. Một bên là khả năng và một bên là mình không có khả năng.
This can be very revealing.
Là khi làm điều này có thể sẽ giúp cho người đó hiểu rất rõ.
See, and then what you do is you go through that list with your counselee.
Rồi khi quý vị khi người đó làm xong thì quý vị cùng với người đó xem xét cái hai cái bảng liệt kê đó.
And then as the scripture tells us in Romans 12, you help them to rate or evaluate their
rồi,
ability.
Rồi như lời Kinh Thánh dạy chúng ta rằng chúng ta sẽ cùng với người đó sẽ đi qua từng phần một và ấn định và xác định xem cái khả năng đó như thế nào.
So let me summarize today about the calling.
Như vậy tôi xin tóm tắt lại về vấn đề sự kêu gọi.
The calling is a function of the grace given God by God to the person.
Sự kêu gọi chính là một ân điển mà Chúa đã ban cho cái người đó.
The calling is also a function of the abilities that God has given.
Và sự kêu gọi cũng có nghĩa là cái khả năng mà Chúa đã ban cho một người.
But there's more. We also want to help the person evaluate his qualifications.
Nhưng còn quan trọng hơn nữa là chúng ta sẽ phải giúp cho người đó để mà phân định về cái sự
I won't take the time to go into these things in detail.
Tôi không có thời giờ để mà giải thích một cách rõ ràng từng chi tiết.
Brother Benjamin in his series on eldership will cover much of this.
Mục sư Benjamin trong loạt bài của ông thì sẽ giảng dạy rõ hơn trong vấn đề về các trưởng lão.
I'm referring to the lists in 1 Timothy 3 verses 1 to 7 and also Titus 1 verses 5 to 9.
Tôi muốn nói về những câu kinh thánh ở trong Timothy thứ nhất chương 3 câu 1 đến câu 12 và Tít chương 1 từ câu 5 đến câu 9.
You can read those on your own.
Quý vị có thể đọc những câu kinh thánh trong hai đoạn đó.
But the characteristics in those verses are necessary to help you determine if a person is truly called.
Nhưng tất cả những đặc tính, những đức tính mà được kể ra trong những câu đó là những điều kiện cần thiết để cho bất cứ những người nào muốn bước vào trong chức vụ hầu Chúa.
Would you turn with me now please to Romans 12 verse 6.
Chúng ta xem thư Roma chương 12 câu 6 đến câu 8.
Romans 12 verse 6. I'll read verses 6, 7 and 8. Verse 6.
Thư Roma chương 12 câu 6, 7 và 8.
Verse 6 says, we have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith.
Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin.
Verse 7,
câu 7
says, if it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach.
Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ.
Verse 8, if it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully.
Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm.
Let me tell you why I read this portion of scripture.
Tôi xin giải thích quý vị tại sao tôi đọc đoạn kinh thánh này.
Remember, we're trying to help men and women determine what am I called of God to do.
Hãy nhớ rằng chúng ta đang giúp cho một tín hữu biết được sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của mình là gì.
And to many church leaders, this area is a mystery.
Và đối với nhiều người lãnh đạo hội thánh thì đây là một phương diện rất là khó
hiểu. These three verses give us a good secret to understand these things.
Nhưng các câu kinh thánh chúng ta vừa đọc sẽ cho chúng ta có một nguyên tắc để có thể giúp chúng ta hiểu về vấn đề này.
And here's what I'm referring to.
Đây là điều tôi muốn nói.
You look at the people in your church.
Quý vị nhìn vào những tín hữu trong hội thánh.
And you will find them doing the things they're called and gifted to do.
Quý vị sẽ thấy họ đang làm những công việc mà Chúa đã ban ơn, Chúa đã kêu gọi họ làm.
The Apostle Paul says, if a man's gift is prophesying, let him do it.
Và Sứ đồ Phaolô bảo rằng, ai được ơn cho nói tiên tri, thì hãy tập nói theo lượng đức tin.
You look in your services and in your small group meetings.
Quý vị nhìn vào trong số những buổi nhóm của mình hoặc là trong những buổi học kinh
thánh. And you see a young man, a young woman beginning to prophesy.
Quý vị thấy có một thanh niên hoặc một thiếu nữ nào đó bắt đầu nói tiên tri.
What this is telling you is that this is an area in which God is beginning to move in their life.
Thì quý vị có thể nhận ra ngay rằng đây có lẽ là một phương diện trong đời sống của họ mà Chúa bắt đầu hành động.
For example, if his call is Bible teaching, you're likely to see him teaching somewhere.
Hoặc là nếu mà ơn đó là một ơn về giảng dạy, thì quý vị có thể sẽ thấy người đó dạy kinh thánh.
In other words, the proof is by looking at what the person is already beginning to do.
Và có nghĩa là nhận ra cái điều mà một người đã bắt đầu làm, đã làm rồi, đang làm
rồi. If a person's call is practical service, you'll find him or her serving in the church.
Nếu mà cái ơn cho người đó là một việc giúp đỡ một cách thực tế, thì quý vị sẽ thấy những người đó đang phục vụ, đang giúp đỡ người khác.
And the reason for this is very simple. We do that which we feel comfortable doing.
Và một điều hết sức đơn giản là chúng ta làm những gì mà chúng ta cảm thấy mình thoải mái để mà làm.
I'll give you a very personal reflection on this.
Tôi xin chia sẻ một kinh nghiệm bản thân của tôi.
My wife and myself.
Hai vợ chồng chúng tôi.
My wife is very evangelistic.
Vợ tôi là người thích đi ra để làm chứng cho người khác.
She led me to the Lord 25 or 6 years ago.
Vợ tôi đã hướng dẫn tôi tiếp nhận Chúa cách đây 25-26 năm.
I have a heart for evangelism.
Và tấm lòng của tôi cũng hướng về việc làm chứng cho Chúa.
But I'm not particularly gifted.
Nhưng tôi không phải là một người có ân tứ trong sự làm chứng cho người
khác. The heart is there, but the grace is.
Tấm lòng của tôi thì có đó, nhưng mà những ân tứ thì tôi không có.
On the other hand, I believe God has given me a gift to teach.
Nhưng mà ngược lại thì Chúa cho tôi có cái ân tứ để giảng dạy.
My wife doesn't have that gift.
Vợ tôi không có ơn đó.
If she were here today, she'd be saying, "Amen." I don't have that
Nếu
gift.
Nếu mà có mặt vợ tôi đây thì vợ tôi cũng sẽ đồng ý bảo rằng tôi
But
không có ơn đó.
What a good team we make.
Nhưng cả hai vợ chồng chúng tôi cùng làm việc chung với nhau.
Let me give you an example of how this works.
Tôi xin đưa ra một thí dụ như thế này.
One day, my wife was walking through a department store.
Một hôm, vợ tôi đi qua một cái cửa hiệu bán quần áo.
She saw a man doing a demonstration of some cooking utensils.
Thì vợ tôi trông thấy một người đang bày bán một số những cái nồi niêu xoong chảo.
So her evangelistic heart said, "Stop, talk to him."
Thì tấm lòng của vợ tôi muốn làm chứng cho người đó, thành ra vợ tôi ngừng lại.
That was natural for her, normal for her.
Đó là một điều hết sức tự nhiên đối với vợ tôi.
Not for me.
Nhưng mà không có, đối với tôi không có tự nhiên như vậy.
She shared with this
man. Và vợ tôi đã làm chứng cho người đàn ông đó.
He showed some interest.
Ông ta có vẻ hơi chú ý.
But then she kind of ran out of things to say.
Nhưng rồi sau đó thì vợ tôi không biết phải nói gì thêm nữa.
Just then a Bible teacher from our church happened to come down the aisle of the department store.
Thì đúng lúc đó thì một người khác, một người dạy kinh thánh ở trong hội thánh chúng tôi vừa mới đi xuống cầu thang và
vừa mới đến. My wife says, "Come over here, please." And help me.
Thì vợ tôi mới mời ông đó đến để giúp.
And he went on and continued to share with the depth that a teacher was able to bring.
Và rồi ông ta tiếp tục hướng dẫn với tất cả những sự sâu xa, những niềm tin sâu xa mà ông ta có thể giúp đỡ.
You see, we do best that which God has gifted us to do.
Với tất cả những ân tứ nào Chúa ban cho chúng ta, thì đó là điều chúng ta sẽ ưa thích và chúng ta sẽ làm được tốt đẹp nhất.
That's why in the gifts of the Spirit it says to one the word of wisdom, to another the word of knowledge, to another.
Và chính vì vậy mà Kinh Thánh cho chúng ta biết các ân tứ Đức Thánh Linh, một người thì được lời nói khôn ngoan, một người thì được lời nói của sự trí thức.
So pastors and church leaders, don't make this difficult.
Do đó mà đối với quý vị là những lãnh đạo hội thánh, đừng nghĩ rằng đây là điều khó khăn.
The callings of God are not difficult.
Sự kêu gọi của Chúa trong đời sống của chúng ta không phải là khó khăn đâu.
Look at your people, watch what they do, watch what comes out of their lives.
Hãy quan sát và hãy xem xét xem đời sống của họ đang sinh sống như thế nào, đang hoạt động như thế nào.
Let me share one more thought here before we leave the area of the callings.
Tôi xin chia sẻ một điều khác nữa trước khi chúng ta sang đến một đề mục kế tiếp.
Pray much.
Hãy cầu nguyện nhiều.
I say again, pray much.
Tôi xin lặp lại là hãy cầu nguyện thật nhiều.
The reason for that is the person's calling comes from God.
Và lý do là bởi vì sự kêu gọi đó đến từ nơi Chúa.
Therefore, we need the revelation of God.
Do đó chúng ta cần phải có một cái sự mặc khải từ nơi Chúa.
Let me give you another first-hand example, a personal example.
Tôi xin chia sẻ với quý vị một kinh nghiệm bản thân khác.
My pastor, Brother Dick Benjamin, had a television show years ago in Anchorage.
Mục sư của hội thánh chúng tôi là mục sư Dick Benjamin có một cái chương trình TV.
I was a very new Christian, and he asked me to come on his show and share my testimony.
Lúc đó thì tôi vừa mới tin Chúa, thì mục sư mời tôi lên chương trình TV để chia sẻ và làm chứng.
And with about 2 or 3 minutes to go, I was supposed to finish up, and then he would come back and take over.
Thì lúc bây giờ thì còn lại chừng một vài phút nữa thì tôi sẽ bắt đầu.
So as I began to move off, he said, "Oh, Jim, wait a minute, wait a minute."
Sau khi đó thì tôi sắp sửa rời khỏi, sắp xong rồi. Thì sắp sửa rồi thì mục sư bảo khoan đã.
This
khoan
is all happening on television. We hadn't rehearsed this.
Và tất cả những điều này xảy ra ở trên TV, chúng tôi không có tập cái này.
Now let me say this, Brother Benjamin is a man of prayer.
Và tôi xin nói một điều là mục sư Benjamin là một người cầu nguyện.
And he said, "Jim, as you were speaking, the Holy Ghost was speaking to me."
Mục sư mới nói với tôi rằng, anh Jim, khi mà anh đang làm chứng thì Đức Thánh Linh phán với lòng tôi như thế này.
He said, "I believe God's calling you to a ministry of Bible teaching."
Rằng Chúa Thánh Linh cho tôi biết rằng Ngài sẽ kêu gọi anh vào chức vụ dạy Kinh Thánh.
Now that was God's revelation to him. He didn't know that all by natural knowledge.
Và đó chính là một cái sự mặc khải từ nơi Chúa, chứ không phải bởi một kiến thức của mục sư.
So let me summarize that.
Tôi xin tóm tắt lại.
There are certain things we can pick up just by natural observation.
Có một số những điều chúng ta có thể thâu nhận được bằng cách là chúng ta quan sát một cách tự nhiên.
We look and see what the brother or sister is doing.
Chúng ta quan sát để tìm hiểu xem những người tín hữu của chúng ta đang làm những việc
gì. That probably speaks of the ability of God that God has put in their lives.
Và có thể những điều đó cho chúng ta thấy được cái khả năng mà Chúa đã ban cho họ.
We also need to keep our hearts very open and prayerful before God.
Đồng thời chúng ta cũng sẽ phải hướng lòng chúng ta luôn luôn cầu nguyện với Chúa.
So that we might look at the person as God looks upon them.
Hầu cho chúng ta có thể nhìn một người như là Chúa nhìn người đó vậy.
Because in sum, all we're trying to do is say, "Lord, what have you made this person to be?"
Và đối với một số người thì chúng ta sẽ phải cầu nguyện với Chúa rằng, lạy Chúa, Chúa muốn cho người này trở nên một người như thế nào?
And I want to encourage you, God will give you wisdom.
Tôi muốn khuyến khích quý vị rằng Chúa sẽ ban cho quý vị sự khôn ngoan đó.
Now let's go on and talk a little bit about the timing of a person's call.
Và thứ nhì là thời điểm mà Chúa kêu gọi người đó.
Our series, as you recall, is on planting new churches by teams.
Quý vị nên nhớ rằng đề mục của chúng ta đó là phương pháp gửi các nhóm đi ra để mở hội thánh mới.
Therefore, it's very important that we identify pastors called to go forth and plant new teams, new churches.
Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có sự khôn ngoan của Chúa để có thể xác định được ai là người mục sư mà sẵn sàng được Chúa kêu gọi để đi ra mở.
So let's talk about that person for a moment, that pastor that will plant the new church.
Do đó chúng ta hãy nói về người mục sư đó, người mục sư mà Chúa sẽ dùng để đi ra mở hội thánh mới.
Let's assume that we have correctly prayed and counseled with the person.
Chúng ta hãy giả sử như chúng ta cũng đã có thời gian để mà trò chuyện, để tìm hiểu và hướng dẫn người đó rồi.
And we have determined before God that we believe this person is called to pastor a new church.
Và nếu mà chúng ta đã xác nhận, đã ta thấy được Chúa xác nhận rằng Chúa sẽ kêu gọi người này để đi ra để mở một hội thánh mới.
Now it's very important that we determine when, Lord, do you want this to happen?
Và một điều quan trọng kế tiếp đó là chúng ta cần phải xác định, phải biết được khi nào thì Chúa muốn người này đi ra.
Turn with me please to Ecclesiastes chapter 3, verse 1.
Chúng ta xem trong sách Truyền Đạo chương 3 câu 1.
Ecclesiastes 3:1 says there is a time for everything. Hear that again, a time for everything and a season for every activity under heaven.
Truyền Đạo chương 3 câu 1 ghi rằng phàm sự gì cũng có thời tiết, mọi việc dưới trời có kỳ định.
See, there's that word. God has a timing for every purpose under heaven.
Chúa có thời điểm, có kỳ định cho bất cứ một sự việc nào trên trần gian này.
God has plans and purposes.
Chúa có chương trình và có mục đích của Ngài.
But it's not just go and run around haphazardly.
Nhưng không bao giờ mà Chúa cứ chạy đi nơi này, chạy nơi kia mà làm việc một cách rối loạn.
God knows exactly when he wants that pastor to go.
Và Chúa, khi nào mà Chúa muốn một người mục sư đi thì Chúa muốn phải đi đúng vào cái thời điểm của Chúa.
Part of the timing is determined by the progress of his training in your ministry training church.
Một phần để có thể giúp chúng ta đi đến quyết định đó là cái thời gian mà người đó đang được đào luyện trong chương trình học hỏi lời Chúa.
You believe he's now well grounded in the word of God.
Và quý vị thấy được rằng người này đã vững vàng trong lời Chúa rồi.
Is he qualified according to 1 Timothy and Titus?
Người này có hội đủ những điều kiện trong Timôthê thứ nhất và trong sách Tít hay không?
Has he shown himself to be a man of spiritual depth?
Người này có chứng tỏ được rằng có những sự hiểu biết sâu nhiệm của lời Chúa không?
Has your counseling given you the confidence that you've correctly understood his calling?
Và qua những lần trò chuyện, những lần thẩm vấn, thì quý vị có biết chắc được điều đó trong đời sống của người
này
không?
Now we begin to look for the timing. What is the right time to launch this person?
Và khi đó chúng ta mới bắt đầu lưu ý đến vấn đề thời điểm. Xem vào lúc nào thì sẽ là lúc mà Chúa muốn cho người đó.
Another factor, a very important factor, is the readiness of the team that will go with him.
Và một yếu tố khác nữa đó là cái nhóm người sẽ được đi ra chung với vị mục sư đó, họ đã sẵn sàng chưa?
1 Timothy 3 chapter 3 please, verse 6.
Thư Timôthê thứ nhất chương 3 câu 6.
These verses are talking about the qualifications of a spiritual leader.
Đây là những câu nói về những điều kiện của một người lãnh đạo tinh thần.
Verse 6 of 1 Timothy says he must not be a recent convert.
Timôthê thứ nhất chương 3 câu 6 ghi rằng người đó, người mới tin đạo không được làm giám mục.
Another translation says not a novice, not a new Christian.
Không phải là một người mới tin Chúa.
All of us who are Christians were new Christians at one point.
Tất cả chúng ta là những tín hữu thì đã có một lúc nào đó chúng ta là một tín hữu mới tin.
Every Christian will start out as a new Christian.
Tất cả mọi tín hữu đều đã bắt đầu là một người mới
tin
Chúa.
That's not a bad thing. That's a great thing.
Đó không phải là một điều xấu, vì đó là một điều rất tốt.
But a new Christian is not ready to pastor a church.
Nhưng một tín hữu vừa mới tin Chúa thì không thể nào mà sẵn sàng để mà hướng dẫn một hội thánh.
A new Christian is not ready to take a wonderful group of God's people out.
Một người mới tin Chúa thì không thể nào mà hướng dẫn một nhóm người từ trong hội thánh đi ra.
They don't have the maturity, the depth yet to do that.
Họ không có sự trưởng thành, sự sâu nhiệm trong lời Chúa để làm điều
Let
đó.
Let me share in my experience where the mistakes are made here.
Tôi xin được chia sẻ trong kinh nghiệm bản thân để chúng ta thấy được cái sai lầm đã phạm.
I've counseled hundreds of men going into ministry.
Tôi đã từng thẩm vấn hàng trăm người chuẩn bị để bước vào chức vụ hầu việc Chúa.
If they miss the timing, they almost always miss it by wanting to go too early.
Và nếu mà họ làm sai cái thời điểm của Chúa, thì phần lớn là họ đã đi quá sớm so với chương trình của Chúa.
That point is so important. I want to repeat that.
Điều này rất quan trọng và tôi muốn lặp lại.
In the hundreds of men that I've counseled and the dozens of churches that we've planted, if the timing is missed, they usually go too early.
Trong số hàng trăm những người mà chúng tôi đã thẩm vấn và trong số hàng những người mà đi ra để phục vụ Chúa trong những hội thánh mới đó, nếu mà họ làm sai về cái thời điểm của Chúa thì phần lớn là họ đã đi sớm so với ý muốn của Chúa, so với thời điểm mà Chúa muốn.
So pastors, that's a very very important decision you have to make.
Do đó mà thưa với tất cả những vị lãnh đạo hội thánh, đó là một quyết định rất quan trọng quý vị sẽ phải làm.
The Bible tells us not to suddenly lay hands upon a man.
Kinh Thánh dạy rằng chúng ta không thể nào bất thình lình đặt tay trên một người khác và sai phái người đó đi.
Brother Benjamin is teaching about biblical eldership.
Khi mục sư Benjamin dạy về vai trò của người trưởng lão theo Kinh Thánh.
The day will come in God's will where the elders of your church will lay hands on a pastor and a team and send them forth.
Sẽ đến một cái thời điểm nào đó thì các trưởng lão trong hội thánh sẽ đặt tay trên vị mục sư đó và sai mục sư đó ra đi.
Be certain that you have the confidence in your heart that God is saying now is the time.
Hãy biết một cách chắc chắn trong lòng của mình rằng đây chính là thời điểm Chúa muốn cho mình ra đi.
We just read a little while ago Acts 13.
Chúng ta vừa mới đọc cách đây không lâu trong công vụ các sứ đồ chương 13.
The Holy Ghost said, separate Barnabas and Saul for this ministry.
Và Đức Thánh Linh đã phán với các tín hữu ở đó, các nhà lãnh đạo ở đó rằng hãy biệt riêng Barnabas và Saul cho công việc ta sao.
But the leadership didn't just jump on that.
Nhưng những người lãnh đạo không phải là làm một quyết định ngay.
They fasted and they prayed.
Nhưng họ kiêng ăn và họ cầu nguyện.
I believe they were seeking God for at least two things.
Tôi tin rằng họ đang tìm kiếm Chúa với hai yếu tố.
I believe number one, they wanted to know have they correctly determined the calling of God.
Họ muốn biết xem họ có thực sự nhận biết được sự kêu gọi đó một cách chính xác trên đời sống của Phaolô và
Number two, they were asking God, Lord, is it now?
Và thứ hai là họ cầu nguyện xin Chúa cho biết rằng cái thời điểm đó có phải là bây giờ hay không?
I felt the calling to go plant a church years before I actually went.
Tôi đã được cảm thấy được sự kêu gọi của Chúa để đi ra mở hội thánh nhiều năm trước khi tôi chính thức đi ra.
I have planted two churches.
Tôi đã mở ra hai hội thánh mới.
After we determine the will of God, we continue to pray.
Sau khi chúng tôi đã biết được ý muốn của Chúa thì chúng tôi tiếp tục cầu nguyện.
We took many, many, many months preparing.
Chúng tôi dành ra rất nhiều tháng để chuẩn bị.
We had many meetings with people that were going to go with us.
Và hội họp rất nhiều lần với tất cả những người sẽ đi ra với chúng tôi.
I would counsel with my pastor about the timing, the proper timing to go.
Tôi sẽ hội nghị và thảo luận với mục sư của tôi về vấn đề thời điểm khi nào thì sẽ đi ra.
And again, these are not difficult decisions.
Và đây không phải là một cái quyết định khó khăn đâu.
We want to just add up all the evidence and prayerfully bring it before God.
Nhưng chúng tôi muốn thâu nhập tất cả những dữ kiện cần thiết và đem đến trình ra trước mặt Chúa.
Now, if you turn with me to Proverbs 13 verse 12, please.
Chúng ta xem trong Châm ngôn chương 13 câu 12.
There is another side to this timing issue.
Có một cái phương diện khác về vấn đề thời điểm.
Proverbs 13:12 says this: Hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life.
Câu 12 ghi rằng sự trông cậy trì hoãn khiến lòng bị đau đớn, nhưng khi sự ước ao được thành thì giống như một cây sự sống.
Church leaders hear that too. If hope is put off, it tends to make the person's heart sick.
Nếu mà sự trông cậy trong lòng của một người nào đó mà cứ bị trì hoãn lại sẽ khiến cho lòng người đó trở nên đau đớn.
This new pastor does not need to measure up to the apostle Paul before you send him out.
Dĩ nhiên người mục sư mới này, mục sư trẻ này không cần phải đạt đến tiêu chuẩn như là mục sư Phaolô rồi thì mới sai người đó đi.
Otherwise we'll never start any churches.
Nếu không thì sẽ không bao giờ người đó có thể mở một hội thánh mới cả.
This is a judgment we have to make.
Đây là một sự phán xét, một sự đoán xét, một sự nhận xét mà chúng ta phải làm.
Lord, to the best of my ability to hear these things, I believe they're ready to go.
Và chúng ta chỉ có thể đến với Chúa và nói rằng lại Chúa, với tất cả những sự đoán xét của chúng con, thì chúng con tin rằng đây là lúc mà người này cần được đi ra.
And if you've been careful and you've prayed, God will allow you to make wise decisions on the timing.
Và nếu quý vị hết lòng, hết sức tìm kiếm cầu nguyện xin Chúa thì Chúa sẽ cho quý vị có sự khôn ngoan để làm quyết định đó.
Now in our remaining time today, let's talk about the geographical place of their calling.
Và trong phần còn lại của bài học này chúng ta sẽ nói về cái địa điểm của sự kêu gọi đó.
Remember now we're talking about taking teams of people from your church and sending them elsewhere in your nation.
Chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta đang nói về việc sai phái một nhóm người từ trong hội thánh chúng ta đến một nơi khác để mở một hội thánh mới.
We're doing this because we believe planting new churches is biblical.
Chúng ta làm điều này vì chúng ta tin rằng Mở hội thánh mới là một điều Chúa đã dạy chúng ta trong Kinh Thánh.
And we also believe that it is perhaps the best way to reach your nation for Jesus Christ.
Và chúng ta tin rằng có lẽ đó là một phương cách hữu hiệu nhất để đem lời của Chúa đến khắp nơi trong đất nước chúng ta.
So now, pastors, you may have godly people, but you're saying, where do I send them?
Và có thể thưa với quý vị rằng, quý vị là một những người lãnh đạo hội thánh, quý vị đã có những nhóm người chuẩn bị, nhưng quý vị muốn biết rằng chúng ta sẽ sai họ đi đâu?
Let me again share our experience in sending people out.
Chúng tôi xin chia sẻ lại kinh nghiệm của chúng tôi khi chúng tôi gửi những nhóm người của chúng tôi đi.
Most of the time in our experience, people go back to the area where they feel at home.
Phần lớn thì chúng tôi thấy rằng những người đó quay trở lại với cái địa phương mà họ cảm thấy rất là thoải mái.
You see, what I'm sharing with you today is not encouraging you to go so much to another nation, but to reach out into your nation.
Điều mà chúng tôi khuyến khích quý vị ngày hôm nay không phải là quý vị cần phải đi ra đến một quốc gia khác, nhưng quý vị hãy trở lại để chăm sóc cho những người đồng bào của mình.
I would love to preach the gospel in China.
Tôi rất ước ao có thể được rao giảng phúc âm của Chúa ở bên Trung Hoa.
I would love to preach the gospel in Russia, in India, and the various nations.
Hoặc ở bên Nga, hoặc ở bên Ấn Độ, hay là ở một vài nơi khác, nước khác trên thế giới.
But let me say this, you in those nations can do it better than I can.
Nhưng tôi muốn nói điều này rằng chính quý vị là những người ở những quốc gia đó, quý vị có thể làm một công tác hữu hiệu hơn là tôi.
Let me give you two Bible examples you'll be very familiar with.
Tôi xin đưa ra hai thí dụ trong Kinh Thánh mà quý vị đều quen biết.
First, the Apostle Peter.
Thứ nhất là sứ đồ Phi-e-rơ.
Peter was a Jew from Galilee in Israel.
Phi-e-rơ là một người Do Thái sinh trưởng ở Galilee.
Peter grew up knowing the language and the culture of Israel.
Phi-e-rơ lớn lên trong văn hóa của người Do Thái và hiểu biết ngôn ngữ văn hóa của người Do Thái.
And the Bible tells us that Peter continued to ministry primarily in his own Israel.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết Phi-e-rơ tiếp tục hầu việc Chúa, rao giảng lời Chúa trong vòng người Do Thái.
But now let's look at the Apostle Paul.
Trong khi đó chúng ta nhìn vào đời sống của Phao-lô.
And you may say, oh, Paul was different. He went way out in those other countries.
Chúng ta nói rằng, Phao-lô là một người khác. Ông Phao-lô đi ra nhiều nơi khác
nhau. But let me show you something here.
Nhưng tôi xin trình bày với quý vị thế này.
Paul also went to minister where he felt at home.
Phao-lô cũng đi đến những nơi mà ông cảm thấy thoải mái.
Think of these things.
Quý vị hãy suy nghĩ về điều này.
Paul was a Greek-speaking Roman citizen.
Phao-lô là một người nói tiếng Hy Lạp và là một công dân La Mã.
Paul was from Tarsus in the Roman province of Cilicia.
Phao-lô sinh trưởng tại thành phố Tạt Sơ, là một trong địa phận của người La Mã cai trị.
Where did Paul do most of his ministry? Back in those same areas.
Như vậy thì Phao-lô hầu việc Chúa ở những nơi nào? Phần lớn là trong những vùng đất này.
The Bible says Paul spoke Greek.
Kinh Thánh cho chúng ta biết Phao-lô dùng ngôn ngữ Hy Lạp.
He was a Roman citizen in a Roman province.
Ông ta ở trong vùng đất của người La Mã.
Therefore, very likely Paul spoke Latin.
Và do đó rất có thể là Phao-lô nói tiếng
He certainly spoke one or more of the dialects of his area.
Và ông có thể nói một số những thổ ngữ ở trong vùng đó, địa phương đó.
Follow the apostolic travels of Paul in the Bible.
Chúng ta theo dõi các cuộc truyền giáo của Phao-lô.
He continuously went back up to the area where he felt very much at home.
Ông luôn luôn lúc nào cũng vậy, cũng quay trở lại với nơi mà ông cảm thấy thoải mái nhất.
So both these great apostles had ministries that were effective because they went where they were familiar with the language and the customs.
Và như vậy chúng ta thấy cả Phi-e-rơ và Phao-lô đều trở lại phần lớn đến những vùng đất mà họ cảm thấy quen thuộc với ngôn ngữ, với văn hóa.
I'd like to close with some thoughts on that in these last few minutes.
Tôi xin được chấm dứt với một vài ý niệm trong những giây phút cuối của bài học.
I know that I'm speaking to pastors and teachers and elders and Christians in many nations of the land of the world.
Tôi biết rằng tôi đang thư chuyện với các vị mục sư, các vị lãnh đạo hội thánh, các tín hữu ở khắp nơi trên thế giới.
I wish I could reach your people.
Tôi ước ao nếu mà tôi có cơ hội để có thể rao truyền phúc âm cho dân tộc quý vị.
I speak a little tiny bit of Spanish.
Tôi nói được một ít ngôn ngữ của người Tây Ban Nha.
But not enough to preach the gospel in Spanish.
Nhưng mà cũng không đủ để tôi có thể rao giảng phúc âm của Chúa bằng tiếng Tây Ban Nha.
Speak a little bit of French.
Tôi biết một ít tiếng Pháp.
But I couldn't preach the gospel in French.
Nhưng tôi cũng không thể rao giảng phúc âm của Chúa bằng tiếng Pháp.
I know a little bit of Latin, but nobody speaks Latin anymore.
Tôi biết một ít tiếng Latin, nhưng mà có lẽ ngày nay người ta không dùng tiếng Latin nữa.
But you know these languages.
Nhưng quý vị biết những ngôn ngữ đó.
You know the language you're hearing this in today.
Quý vị nghe trong cái ngôn ngữ của những bài học mà quý vị đang nghe ngày nay.
You know the culture of your country.
quý vị biết được văn hóa của quê hương mình.
Do you know the things that touch the hearts of your people?
Quý vị biết những điều gì nó có thể chạm đến sâu xa trong tấm lòng của những đồng bào mình.
Take these biblical principles.
Thì hãy đem những nguyên tắc của Kinh Thánh này.
Win your people to Jesus in your local churches.
Và đem những đồng bào của mình trở lại với Chúa.
Train them in a vision for body ministry, the whole body ministry.
Huấn luyện họ, đào tạo họ trong chức vụ của những của một cơ thể của Chúa.
Fill them with the word of God.
Và hãy cho họ dạy dỗ họ lời của Chúa.
Give them ministry assignments in your church.
Và giao phó cho họ một số những trách nhiệm phục vụ trong hội thánh địa phương.
Watch as leaders emerge from your people.
Và hãy để ý, hãy quan sát và sẽ thấy được có những nhà lãnh đạo sẽ được nổi lên từ trong vòng hội thánh quý vị.
Counsel and pray with them.
Hãy hướng dẫn, hãy trò chuyện, hãy tư vấn với họ.
Identify those willing to be raised up and sent out across your nation.
Và tìm biết những người sẵn sàng để được Chúa dấy lên và đi ra để mở hội thánh mới.
Remember, the best way to reach your nation is with new churches planted all over the country.
Và hãy ghi nhớ rằng cách hay nhất để có thể rao truyền phúc âm là mở những hội thánh mới tại khắp nơi trên quê hương quý vị.
Church leaders, you can do this.
Quý vị là những người lãnh đạo của hội thánh, quý vị hãy có thể làm điều này.
You all have the same Jesus that we have.
Quý vị cũng có cùng Chúa Giêsu như chúng tôi.
You have the same Bible we have.
Quý vị cũng có cùng Kinh Thánh như chúng tôi.
You have the same dedicated people that we have.
Quý vị cũng có cùng những người yêu mến Chúa, sốt sắng cho Chúa như chúng tôi.
I can preach effectively here in America and Canada and Great Britain.
Tôi có thể rao giảng lời Chúa một cách có hiệu quả ở Hoa Kỳ, ở Canada Đại và ở Anh Quốc.
But you can preach effectively in your country.
Nhưng quý vị có thể rao giảng lời Chúa một cách hữu hiệu ở trên quê hương quý vị.
And you can raise up teams in your church that will go out with committed pastors to start new churches.
Và quý vị có thể dấy lên những nhóm người sẵn sàng đi ra với mục sư để mở hội thánh mới.
I want to appeal right to your hearts, pastors. Do this in your churches.
Tôi muốn này xin ngay cả tấm lòng của tất cả những quý vị lãnh đạo hội thánh, hãy làm điều này trong hội thánh của mình.
Please do not stay separate from your people.
Xin đừng tách xa khỏi những con cái Chúa trong hội thánh của quý vị.
Spend time with your young people.
Hãy dành thời giờ ra với những người trẻ trong hội thánh của quý vị.
Prayerfully say, God, what are you doing with these people?
Và hãy cầu nguyện với Chúa này, xin Chúa cho mình biết, lại Chúa xin Chúa sẽ làm điều gì qua đời sống của những người trẻ này.
I want to encourage you to consider making a promise before God.
Tôi muốn này xin quý vị hãy làm một lời hứa nguyện với Chúa.
Say, Lord, I don't know how long this will take.
Thưa với Chúa rằng, lại Chúa con không biết rằng sẽ phải tốn bao nhiêu lâu.
But I have a desire for my church to reproduce another church.
Nhưng con ước ao rằng hội thánh của chúng con sẽ mở thêm một hội thánh mới.
Let that vision grip your soul.
Hãy để cho khải tượng đó nó ôm chặt lấy tấm lòng của quý vị.
Preach it to your people.
Hãy giảng dạy và
say we can reach our nation.
Và rao truyền khải tượng này cho dân, cho hội thánh.
God will enable you to do it.
Và Chúa sẽ thêm sức, thêm ơn cho quý vị để thực hiện điều đó.
Amen. We'll share more on this in the next two sessions. God bless you and thank you very much for being with us today.
Amen. Cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài học này và xin hẹn gặp lại quý vị trong hai bài học kế tiếp.